Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 993. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Greedy Bastards, một thành phố vật lộn để tránh khủng hoảng tài chính theo cách rất Texas, là hồi ký quản trị công kiêm nghiên cứu tình huống của Cheryl Sculley, cựu quản lý thành phố San Antonio. Cuốn sách tập trung vào giai đoạn bà được tuyển dụng năm 2005, khi chính quyền thành phố đối mặt đồng thời với hạ tầng xuống cấp, bộ máy thiếu nhân sự lãnh đạo, chính sách tài chính yếu, niềm tin công chúng suy giảm và các tiêu chuẩn đạo đức không vững. Trọng tâm gây tranh cãi nhất là chi phí lương, hưu trí và phúc lợi của lực lượng cảnh sát, cứu hỏa tăng nhanh hơn nguồn thu, làm thu hẹp ngân sách cho các dịch vụ khác. Sculley kể lại cách bà cùng đội ngũ chẩn đoán vấn đề, củng cố năng lực điều hành, đầu tư hạ tầng và theo đuổi các thay đổi hợp đồng lao động khó khăn. Mục đích của sách không chỉ là bảo vệ góc nhìn của tác giả về San Antonio, mà còn cung cấp bài học thực tế cho những người phải quản lý một đô thị đang chịu áp lực tài chính và chính trị. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chẩn đoán khủng hoảng như một hệ thống liên kết. Thay vì một lỗi ngân sách đơn lẻ, điểm xuất phát của Greedy Bastards là nhận định rằng San Antonio không chỉ thiếu tiền, mà thiếu một hệ thống quản trị đủ năng lực để nhận diện và xử lý rủi ro. Theo mô tả của sách, hạ tầng xuống cấp, nhiều vị trí điều hành bị bỏ trống, quy tắc tài chính thiếu vững chắc, sự hài lòng của công chúng thấp và chuẩn mực đạo đức suy yếu cùng tồn tại. Cách nhìn này quan trọng vì nó chống lại thói quen quy mọi thất bại của khu vực công về một khoản chi quá lớn hoặc một kỳ ngân sách mất cân đối. Một thành phố có thể tạm thời vá ngân sách nhưng vẫn dễ tái diễn khủng hoảng nếu dữ liệu yếu, trách nhiệm mơ hồ và năng lực thực thi thiếu ổn định. Sculley trình bày việc tiếp quản chính quyền như quá trình xây lại nền móng quản trị. Điều đó bao gồm lấp đầy năng lực lãnh đạo, thiết lập chính sách tài chính rõ ràng hơn và đưa các quyết định đầu tư trở lại khuôn khổ dài hạn. Lý do của cách tiếp cận này là các dịch vụ đô thị phụ thuộc lẫn nhau. Khi chi phí cố định tăng quá mức, thành phố không chỉ khó chi cho đường xá hay công viên, mà còn khó duy trì đội ngũ, kế hoạch vốn và chất lượng phục vụ. Vì vậy, cuốn sách đặt cải cách tài chính trong bức tranh rộng hơn về tổ chức, đạo đức và niềm tin công chúng. Thứ hai, hợp đồng cảnh sát và cứu hỏa là phép thử của kỷ luật tài khóa dài hạn. Chủ đề nổi bật nhất của cuốn sách là cuộc đối đầu quanh các hợp đồng lao động của cảnh sát và cứu hỏa. Sculley lập luận rằng, lương và phúc lợi hào phóng, đặc biệt khi tăng nhanh hơn doanh thu thành phố, có thể dần chiếm chỗ của những nhu cầu công cộng khác. Đây không phải lập luận phủ nhận vai trò hay mức độ rủi ro của nhân viên an toàn công cộng. Ngược lại, vấn đề được đặt ra là sự cân bằng giữa đãi ngộ công bằng, khả năng chi trả lâu dài và trách nhiệm với toàn bộ cư dân, cơ chế ngân sách mà sách nhấn mạnh khá trực tiếp. Khi các nghĩa vụ hợp đồng có tính cố định và khó điều chỉnh tăng lên, phần ngân sách linh hoạt giảm xuống. Thành phố còn ít lựa chọn cho bảo trì hạ tầng, thư viện, công viên, dịch vụ khu dân cư hoặc ứng phó với suy thoái kinh tế. Tranh chấp, vì thế, không chỉ là tranh chấp giữa lãnh đạo thành phố với công đoàn mà là xung đột về ưu tiên công cộng và về ai phải gánh rủi ro tài chính trong tương lai. Tuy nhiên, đây cũng là phần dễ gây phân cực nhất. Tiêu đề, khiêu khích và góc nhìn của một nhà quản lý khiến người đọc cần phân biệt giữa lời kể của tác giả với toàn bộ quan điểm của các bên. Giá trị thực tiễn của chương trình bày nằm ở việc buộc người đọc nhìn vào chi phí dài hạn của các cam kết lao động thay vì chỉ xét mức tăng lương trong một vòng đàm phán. Thứ ba, cải cách khó cần đàm phán, liên minh chính trị và giao tiếp công khai. Greedy Bastards cho thấy một đề xuất đúng về mặt tài chính chưa chắc đã có thể thực hiện được về mặt chính trị. Các thay đổi đối với hợp đồng công đoàn, ưu tiên ngân sách hay chuẩn mực điều hành đều chạm đến lợi ích đã hình thành lâu năm. Vì thế, Sculley không mô tả cải cách như việc ban hành mệnh lệnh từ trên xuống, mà như một quá trình phải chuẩn bị dữ liệu, giải thích lựa chọn và kiên trì xây dựng sự ủng hộ. Trong chính quyền, đô thị, người quản lý thành phố thường phải làm việc giữa hội đồng thành phố, thị trưởng, nhân viên chuyên môn, cư dân, truyền thông và các tổ chức lao động. Mỗi nhóm nhìn vấn đề qua lợi ích, trải nghiệm và trách nhiệm khác nhau. Sách nhấn mạnh rằng thông tin tài chính cần được chuyển thành hệ quả dễ hiểu, chẳng hạn nguồn lực nào sẽ bị thu hẹp nếu các chi phí tiếp tục tăng. Sự minh bạch này không bảo đảm đồng thuận, nhưng giúp cuộc tranh luận dựa nhiều hơn vào đánh đổi thực tế thay vì khẩu hiệu. Bài học quan trọng khác là liên minh không đồng nghĩa với sự nhất trí tuyệt đối. Một chính quyền có thể tập hợp hỗ trợ quanh nguyên tắc bền vững tài chính, dù các bên không đồng ý về mọi biện pháp. Cuốn sách cũng không che giấu cái giá cá nhân và chính trị của cách làm này, gồm phản ứng mạnh, công kích và các chiến dịch gây áp lực. Nhờ vậy, nó hữu ích hơn những tài liệu cải cách chỉ trình bày mô hình lý tưởng mà bỏ qua sức ỷ của quyền lực và cảm xúc công chúng. Thứ tư, đầu tư hạ tầng và chính sách tài chính là phần còn lại của câu chuyện phục hồi, dù tranh chấp về phúc lợi an toàn công cộng là trục chính. Cuốn sách không quy quá trình phục hồi của San Antonio về riêng một cuộc thương lượng. Scully liên hệ sức khỏe ngân sách với việc sửa chữa hạ tầng, củng cố quy trình tài chính và nâng hiệu quả tổ chức. Cách liên hệ này có cơ sở thực tế. Hạ tầng bị trì hoãn, bảo trì thường không biến mất như một vấn đề, mà trở thành khoản chi lớn hơn trong tương lai và làm giảm chất lượng sống hiện tại. Tương tự, một chính quyền thiếu chính sách dự trữ, kế hoạch vốn hoặc nguyên tắc kiểm soát chi tiêu rõ ràng sẽ dễ phản ứng bị động trước biến động. Sách vì vậy đề cao việc đưa chi tiêu dài hạn vào các quyết định hiện tại. Đầu tư công cần được xem cùng với năng lực vận hành và nguồn tài trợ bền vững, không chỉ qua sức hấp dẫn chính trị trước mắt. Các ví dụ về tổ chức trái phiếu để cải thiện hạ tầng được nhắc đến trong phần giới thiệu và phản hồi về sách cho thấy thành phố phải xử lý cả cấu trúc vốn lẫn ngân sách hoạt động. Điểm đáng chú ý là kỷ luật tài khóa ở đây không được mô tả đơn thuần như cắt giảm. Nó là việc tạo chỗ cho những dịch vụ và tài sản công mà cư dân cần bằng cách ngăn các cam kết tăng trưởng mất kiểm soát nuốt hết nguồn lực. Đây là khung tư duy hữu ích cho mọi đô thị bởi tình trạng hạ tầng xuống cấp thường là dấu hiệu của các ưu tiên tài chính bị trì hoãn quá lâu. Cuối cùng, hồi ký nội bộ giàu bài học nhưng cần được đọc cùng bối cảnh tranh cãi địa phương về thể loại Greedy Bastards có sức mạnh của một hồi ký từ người trực tiếp điều hành, đồng thời mang mục tiêu của một cẩm nang cải cách. Scully đưa người đọc vào các quyết định xung đột và rủi ro lãnh đạo mà báo cáo ngân sách hoặc sách giáo khoa quản trị công thường chỉ tóm lược. Cách kể này giúp làm rõ rằng cải cách không diễn ra trong môi trường trung tính. Người ra quyết định phải vừa giải quyết vấn đề kỹ thuật, vừa chịu trách nhiệm trước công chúng và đối mặt với phản kháng có tổ chức. Tác giả cũng trình bày các thắng lợi, thất bại và sai lầm cần tránh, thay vì chỉ dựng một câu chuyện thành công hoàn hảo. Tuy nhiên, chính tính chất hồi ký đòi hỏi người đọc giữ khoảng cách phê bình. Đây là lời kể từ phía nhà quản lý thành phố trong một cuộc tranh cãi nổi tiếng và gay gắt với các công đoàn cảnh sát cứu hỏa. Các bên lao động có thể diễn giải nguyên nhân, sự công bằng và hệ quả của cải cách theo cách khác. Hơn nữa, cấu trúc luật lao động, nguồn thu, văn hóa chính trị và quyền hạn địa phương của San Antonio không hoàn toàn giống các thành phố khác. Do đó, bài học phù hợp nhất không phải là sao chép từng biện pháp, mà là học cách đặt câu hỏi, cam kết nào đang tạo rủi ro dài hạn, dữ liệu nào phải công khai, ai cần có mặt trong thương lượng, và thành phố sẽ bảo vệ dịch vụ thiết yếu nào khi nguồn lực bị cạnh tranh. Đọc theo cách đó, cuốn sách vừa là tư liệu lãnh đạo, vừa là một trường hợp cần được đối chiếu đa chiều. Kết luận, Greedy Bastards phù hợp nhất với quản lý thành phố, thành viên hội đồng địa phương, cán bộ tài chính công, sinh viên chính sách công và những ai quan tâm đến cách một đô thị xử lý các nghĩa vụ chi tiêu đang đe dọa tương lai ngân sách. Người làm trong khu vực công có thể rút ra lợi ích thực hành từ cách cuốn sách nối ba việc thường bị tách rời là đánh giá dữ liệu tài chính, xây dựng năng lực tổ chức và dẫn dắt tranh luận chính trị. Với độc giả phổ thông, sách giúp giải thích vì sao những chi tiết tưởng như kỹ thuật, như hợp đồng lao động, quỹ phúc lợi hay chính sách dự trữ lại ảnh hưởng trực tiếp đến đường xá, công viên và các dịch vụ hàng ngày. Điểm nổi bật của sách so với nhiều tài liệu về quản trị địa phương vốn thiên về quy trình hoặc lý thuyết là góc nhìn người trong cuộc về cái giá của cải cách. Scully không chỉ nói rằng ngân sách phải cân bằng, mà mô tả áp lực thực tế khi phải thay đổi các thỏa thuận đã tồn tại lâu năm, đối diện phản kháng và duy trì hoạt động của chính quyền. Cuốn sách cũng khác với một hồi ký chính trị thuần túy ở chỗ, luôn quay về câu hỏi vận hành thành phố có đủ khả năng chi trả và phục vụ cư dân trong dài hạn hay không. Dù cần đọc với nhận thức rằng đây là quan điểm của tác giả trong một tranh chấp phân cực, đây vẫn là một nghiên cứu tình huống cụ thể, dễ tiếp cận và giàu giá trị để suy nghĩ về trách nhiệm tài khóa, đàm phán công đoàn và lãnh đạo công quyền. Nếu bạn muốn ủng hộ Cheryl Scully, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!